Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự đầu tiên của tuần mới. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Chương trình hôm nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga.
Hôm nay Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 khai mạc.
Gạo lại tăng giá liên tục, tiểu thương không dám nhập thêm hàng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ai Cập thông báo tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khu vực về tình hình Gaza.
Hàng chục người thương vong trong trận động đất mới tại Afghanistan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối hôm qua, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga, Vyacheslav Viktorovich Volodin cùng với đoàn đại biểu Liên bang Nga. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai chủ tịch vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước gần đây có nhiều chuyển biến tích cực thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ, hợp tác thiết thực, hiệu quả thông qua tất cả các kênh, nhất là kênh đảng và nghị viện. Hai bên nhất trí phối hợp trên các diễn đàn đa phương trong ASEAN và Liên Hợp Quốc. Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Nga ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thông qua quan hệ Nga-ASEAN, góp phần là nhân tố tích cực thúc đẩy các bên sớm xây dựng và thực thi bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Chủ tịch Vyacheslav Viktorovich Volodin bày tỏ ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về hợp tác hai nước, cho biết sẽ nghiên cứu để đưa vào chương trình nghị sự nhằm đóng góp thực chất cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Vyacheslav Viktorovich Volodin trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày mai 17 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Phiên giải trình nhằm mục đích giám sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội, phát hiện làm rõ những tồn tại, hạn chế bất cập và những khó khăn vướng mắc liên quan xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp ngành đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị giải pháp đối với cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thời gian tới đây.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664.000 đoàn viên công đoàn thủ đô. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, quyết định chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028, thảo luận tham gia ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 13, bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức công đoàn thủ đô trong bối cảnh mới, đặc biệt khi thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Trước sự kiện này, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thủ đô đã gửi gắm những tâm tư, kỳ vọng đối với tổ công chức đoàn.
Với số lao động ngoại tỉnh lên tới 80%, vấn đề nhà ở xã hội giá rẻ là nỗi trăn trở lớn của nhiều công nhân lao động tại Hà Nội hiện nay. Thành phố có 3 khu công nghiệp là Thạch Thất Quốc Oai, Thăng Long ở huyện Đông Anh, Phú Nghĩa ở huyện Chương Mỹ có dự án nhà ở mới chỉ đáp ứng gần 20% nhu cầu về chỗ ở của công nhân lao động. Vì vậy, những người công nhân như anh Nguyễn Văn Đức, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Kaiô Việt Nam, rất kỳ vọng Đại hội Công đoàn lần thứ 17 sẽ có nhiều đột phá để giấc mơ an cư của người lao động sớm trở thành hiện thực.
Thực ra mình có càng nhiều cái cơ chế, cái chính sách thì người lao động sẽ có nhiều khả năng tiếp cận. Mình vừa cho thuê với trường hợp không có khả năng mua, và mình bán trả góp cho những trường hợp có khả năng người ta trả góp để thích ứng được nhiều đối tượng mà có nhu cầu hơn. Hoặc là các chính sách khác nữa, quan trọng nhất là cái giá nó phải phù hợp với cả người lao động. Vì nhà nước đã có chính sách rồi thì cái giá nó phải giống như ở các tỉnh Bình Dương ấy, giá nó rất là phù hợp, người lao động có thể tiếp cận được. Chứ với Hà Nội thì tôi cũng ở khu Lê Bài chưa thấy có, còn mình cũng chưa thấy có, còn Thăng Long thì cũng có. Tuy nhiên cái giá nó khá là xa với cả người lao động với mức thu nhập hiện tại.
Bày tỏ niềm tin vào sự thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, anh Lê Xuân Đường, công nhân công ty cổ phần điện cơ Thống Nhất cho biết, anh mong muốn sẽ được tham gia nhiều phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động. Trong đó có thể kể đến như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, công nhân giỏi thủ đô. Anh Đường cũng mong rằng, dưới sự hướng dẫn của công đoàn các cấp, phong trào sáng kiến sáng tạo tại công ty sẽ phát triển mạnh mẽ để anh và các công nhân khác có động lực thi đua lao động sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.
Trong thời gian đầu thì cũng rất nhiều khó khăn, nhưng mà những cái gì mình không biết thì mình cứ hỏi những người đi trước. Mấy cô mình chịu khó học hỏi những cái mới mà khi tham gia các cuộc thi á, người ta có nhiều cách làm hay, mình để áp dụng vào thực tế. Sau làm dần mình cải tiến thì sẽ làm ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn. Nhiều sản phẩm mình làm ra nó không ưng ý thì lúc mình vẫn phải bỏ, để mình nâng cao dần cái năng suất chất lượng của mình lên.
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, công nhân lao động rất cần được quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu hội nhập thời kỳ của cuộc cách mạng 4.0. Theo bà Lê Thị Bích Thành, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Kinh Đô, tổ chức công đoàn cần có thêm nhiều chủ trương chính sách để công nhân lao động có cơ hội tham gia học tập, đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ, phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của công việc. Bà Thanh cũng kỳ vọng Ban chấp hành Đại hội Công đoàn khóa mới sẽ thực sự có tâm, có tài và thực sự là một điểm tựa vững chắc của người lao động.
Với kỳ đại hội lần này thì với bản thân tôi là một cán bộ công đoàn là về làm về kinh tế thì cũng rất là mong muốn là đại hội thứ nhất là chọn ra được ban chấp hành mới đầy đủ những cái tâm, tài để phục vụ cho cái lợi ích chính đáng và quyền lợi của người lao động. Thứ hai nữa thì cũng rất là mong muốn tổ chức công đoàn với kỳ đại hội mới thì sẽ có những cái chủ trương mới về kinh tế công đoàn để các đơn vị như chúng tôi sẽ có những cái hướng phát triển mới.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Phóng viên Đài Hà Nội sẽ tiếp tục có các bài phản ánh trong những ngày diễn ra đại hội. Kính mời quý vị cùng đón nghe.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Theo bản tin nợ công của Việt Nam giai đoạn 2018-2022 vừa được Bộ Tài chính công bố, thì tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam có xu hướng giảm dần thời gian qua. Tính đến hết năm 2022, nợ công tương đương 37,4% GDP. So với GDP, nợ nước ngoài tính đến hết năm 2022 là khoảng 36,1% GDP. đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều khó khăn phức tạp, nhưng Bộ Tài chính cho biết việc điều hành chính sách tài khóa tích cực, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi kinh tế, trong khi vẫn cải thiện được cân đối ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu nợ công.
Giá gạo xuất khẩu tăng khiến giá gạo bán lẻ trong nước tăng, theo nhiều tiểu thương lo lắng không dám nhập hàng về bán. Cập nhật mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy giá gạo Việt Nam loại 5% tấn đang ở mức 623 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 5 đô la Mỹ trên một tấn. So với hồi đầu tháng 10, loại gạo này đã tăng 10 đô la Mỹ trên một tấn. Giá gạo 25% tấm cũng tăng 5 đô la Mỹ trên một tấn, lên mức 608 đô la Mỹ trên một tấn. Đáng chú ý rằng giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang gia tăng cách biệt so với gạo Thái Lan khi cao hơn 42 đô la Mỹ trên một tấn, loại 5% tấm và cao hơn 75 đô la Mỹ trên một tấn đối với gạo loại 25% tấm. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, giá gạo xuất khẩu tăng trở lại do nhu cầu mua tại các thị trường châu Á, châu Phi tăng lên, đặc biệt là tuyên bố mới đây của chính quyền Indonesia về việc cần mua thêm đến 1,5 triệu tấn gạo từ nay đến cuối năm.
Sáng 15 tháng 10, giá vàng SJC giao dịch ở mức 69,7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 70,72 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Trước đó vào sáng ngày 14 tháng 10, giá vàng tăng mạnh vượt mốc 71 triệu đồng một lượng. Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên cân nhắc thời điểm mua bán. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cho rằng giá vàng trong nước tăng lên hơn 70-71 triệu đồng một lượng là mức giá cao trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân là do thị trường vàng thế giới và nội tại của nền kinh tế, giá vàng thế giới tăng đột biến. Theo ông Hiếu, giá vàng trong nước tăng cao nhưng chúng ta không thể xem đó là hàng thượng biểu của nền kinh tế bởi giá vàng trong nước cách xa và không đi cùng chiều với giá vàng thế giới và không phản ảnh sự phát triển của nền kinh tế. Còn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nêu quan điểm, rất lâu rồi giá vàng mới tăng mạnh như thời gian gần đây. Vì vậy, nhà đầu tư đang ôm vàng có thể nghĩ đến việc bán ra ở thời điểm này vì lợi nhuận hấp dẫn. Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua bán hiện nay là hơn 1 triệu đồng một lượng. Đây là mức chênh lệch khá lớn, nguy hiểm cho người mua vàng.
Trưng bày tư liệu lưu trữ chủ đề Hồ Gươm, giao lộ Đông Tây do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức đang diễn ra tại tầng 1, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm và không gian đi bộ đường Lê Thái Tổ. Triển lãm thu hút công chúng không chỉ bởi vẻ đẹp cổ kính của Hồ Gươm xưa mà còn là những dòng hồi ức sâu lắng về Hồ Gươm của biết bao người ở Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Hồ Gươm hôm nay chiều về thu, làn nước xanh xanh lặng lờ trôi soi bóng.
Hồ Gươm, dấu tích của một khúc sông Nhị Hà xưa, là thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô. Với vị trí đắc địa, Hồ Gươm đã được người Pháp lựa chọn để trở thành trung tâm trong việc chỉnh trang thành phố Hà Nội ngay khi họ đặt chân đến mảnh đất này. Dưới sự quy hoạch của người Pháp, Hồ Gươm như một giao lộ, điểm nối hai nét kiến trúc văn hóa Đông Tây, là sự chuyển biến hợp lý giữa khu phố ta ở phía Bắc và khu phố Tây ở phía Nam. Sự cộng hưởng đó đã tạo nên một dấu ấn rất riêng cho Hồ Gươm và phố cổ ngày nay. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam chia sẻ cảm xúc của mình khi có mặt tại trưng bày Hồ Gươm giao lộ Đông Tây.
Cách đây hơn 100 năm trước thì Hồ Hoàn Kiếm của chúng ta rất phong vu. Còn người ta giặt giũ ở đây, tắm rửa ở đây, người ta sinh sống ở đây. Nhưng qua cái quá trình phát triển của lịch sử thì Hồ Hoàn Kiếm bây giờ thay đổi rất là nhiều. Cái thay đổi thì gợi lại cho người ta những người mà sống ở thủ đô, những người có am hiểu về thủ đô thì thấy rằng là Hồ Hoàn Kiếm của chúng ta rất có ý nghĩa. Nó là cái tâm điểm của thủ đô, nó gắn liền với các câu chuyện lịch sử của thủ đô.
Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội cho biết, thông qua 22 hình ảnh bản vẽ cùng hơn 100 tư liệu quý được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia giới thiệu tại triển lãm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội mong muốn đem đến cho công chúng nhiều cảm xúc, những hồi ức đẹp về Hồ Gươm và Hà Nội xưa, qua đó góp phần bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản Hồ Gươm.
Chúng tôi mong muốn là hơn 100 cái tư liệu của trung tâm cung cấp và được sự phối hợp của các nhà thiết kế để chúng tôi đưa ra cho công chúng để công chúng hiểu hơn về giai đoạn khi mà người Pháp đến Việt Nam, đến Hà Nội và người ta đã có những cái quy hoạch để làm sao cho những hình ảnh trước đây nó vẫn còn đang được hiện hữu tại cái không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Và qua những cái hoạt động này thì mong muốn của từ phía ban tổ chức, từ phía ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chúng tôi là mọi người cũng cùng chung tay để gìn giữ bảo tồn những cái giá trị di sản.
Những hình ảnh quen thuộc về đời sống sinh hoạt của người dân Hà Nội nói chung và người dân khu vực quanh Hồ Gươm nói riêng, các công trình do người Pháp xây dựng cùng nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa được trưng bày tại đây đã đưa người xem trở về với hình ảnh di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Gươm cùng biết bao kỷ niệm đẹp trong hồi ức. Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà xuất bản Thế Giới cho rằng
đây là một cái bất ngờ, bởi vì triển lãm đã làm sống dậy cả một cái giai đoạn lịch sử khi mà văn hóa Việt Nam là tiếp xúc với văn hóa phương Tây và đặc biệt là với văn hóa Pháp. Thì cái khu vực Hồ Gươm vốn dĩ là chúng ta đã biết là Hà Nội ngoài cái khu vực Hoàng Thành ra thì khu vực Hồ Gươm này trước đây nó cũng lại là một cái hình dáng, một hình bóng của quá khứ để lại, đó là một cái làng nông thôn, cái vùng nông thôn. Cho nên là cuộc sống của người dân gắn bó rất chặt chẽ với cái hồ, với cái khu vực xung quanh hồ. Và ở đây chính là một cái điểm rất nổi bật cho ta thấy cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây, giữa văn hóa Việt Nam với lại văn hóa châu Âu có một cái sự tiếp biến một cách rất rõ rệt. Thì đấy là điều thú vị mà tôi phát hiện được ở cái triển lãm này.
Dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, Hồ Gươm vẫn luôn đóng vai trò là trung tâm, nơi hỗ trợ cho các hoạt động truyền thống, nơi chứng kiến và tiếp nhận những thăng trầm lịch sử của thành phố và người dân nơi này. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, người đã gắn bó cả cuộc đời với Hồ Gươm, bồi hồi xúc động nói.
Nhà tôi cách Hồ Gươm khoảng 100 mét, do đó mà cái Hồ Gươm đối với tôi nó như là một cái ngôi nhà thứ hai của tôi. Đến giờ ngày phút này đã 70 năm rồi, thì những cái thay đổi trong dĩ vãng nó lại dội về mỗi lần có những cái tư liệu kiểu như triển lãm này về Hồ Gươm làm tôi rất là xúc động.
Trải qua bao tháng năm, thủ đô Hà Nội đã có nhiều đổi thay, trong đó Hồ Gươm vẫn luôn là trung tâm hành chính, tín ngưỡng, thương nghiệp, dịch vụ và văn hóa giải trí của Hà Nội. Một giao lộ điểm kết nối hai nền kiến trúc và văn hóa phương Đông, phương Tây. Triển lãm đã mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt về Hồ Gươm xưa. Triển lãm Hồ Gươm giao lộ Đông Tây kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chiều ngày 15 tháng 10, Bộ Ngoại giao đã đưa ra khuyến cáo công dân Việt Nam trong bối cảnh tình hình xung đột tại Israel đang diễn biến phức tạp. Bộ Ngoại giao cho biết tình hình xung đột tại Israel đang diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc. Nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến Israel. Nếu đang ở Israel thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel để phản ứng kịp thời.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa qua đã báo cáo đề xuất Chính phủ và thành phố Hà Nội cho điều chỉnh bổ sung 34 tuyến đường đối ngoại, đường đô thị và 5 cầu vượt sông Hồng, sông Đà. Theo vị trí địa lý và địa hình, trong 22 dự án trên, có 5 dự án phải xây cầu qua các sông lớn như là sông Hồng, sông Đà. Ông Nguyễn Trường Thành, trưởng phòng kế hoạch tài chính của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, theo quy hoạch lâu nay, Hà Nội có 18 dự án cầu vượt sông Hồng, hiện đã xây được 9 cầu. Tuy nhiên, với định hướng phát triển đô thị hai bên sông kéo dài đến các tỉnh lân cận trong vùng thủ đô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất bổ sung 4 cầu qua sông Hồng và 1 cầu qua sông Đà để tăng cường kết nối một số khu đô thị cũng như với các tỉnh lân cận. Việc hình thành các cây cầu bắc qua sông không những tạo thuận lợi về kinh tế mà còn góp phần thay đổi diện mạo của thủ đô, thể hiện tầm nhìn hướng tới tương lai.
Hưởng ứng Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông tuần lễ dinh dưỡng và phát triển từ ngày hôm nay tới ngày 23 tháng 10 với chủ đề Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, Bộ Y tế đưa ra một số khuyến cáo. Phát triển vườn ao chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn. Tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường, bảo đảm đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng. Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1.000 ngày đầu đời, giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ. Mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, bảo đảm an toàn trong chế biến và bảo quản. Đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng. Sử dụng nước sạch an toàn trong ăn uống, sinh hoạt, uống đủ nước theo nhu cầu của cơ thể.
Giải thi đấu yoga hướng mặt trời lần 2 năm 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28 và 29 tháng 10 tới. Giải đấu được tổ chức nhằm mục đích nâng cao tinh thần rèn luyện yoga, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực, sức bền của người thực hành yoga, với mục đích thu hút giới trẻ đến với yoga, trải nghiệm tác dụng của luyện tập yoga với sức khỏe và sắc đẹp. Giải đấu cũng mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, góp phần phát triển yoga du lịch thể thao. Đối tượng tham dự là người Việt Nam từ 6 tuổi trở lên đang tham gia giải luyện tập yoga tại các câu lạc bộ, các trung tâm yoga trên địa bàn thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận. Giải thi đấu này, lần thứ 2 năm 2023, dự kiến sẽ có gần 1.000 vận động viên tham gia tranh giải.
Chiều ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc giết người, phân xác và phi tang ra sông Hồng gây rúng động dư luận. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, Tổng đài Cảnh sát 113, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được xác định nạn nhân là chị HIN, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23 giờ ngày 14 tháng 10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê quán tại Kiến Sương, Thái Bình, trú tại Gia Lâm, Hà Nội. Đối tượng bị bắt giữ tại Thái Bình. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, tập trung điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quản lý thị trường Hà Nội vừa tạm giữ 37 chiếc đồng hồ hàng hiệu Rolex, Hublot, AP, không hóa đơn chứng từ trị giá gần 10 tỷ đồng tại quận Hai Bà Trưng. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra liên tiếp hai cơ sở kinh doanh đồng hồ trên địa bàn thành phố. Tại cơ sở kinh doanh đồng hồ Sunlux, địa chỉ số 122 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang bày bán 14 chiếc đồng hồ đeo tay các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá hàng hóa lên trên 7 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa gồm 30 chiếc đồng hồ đeo tay nêu trên là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không cùng lô cùng loại. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Đội quản lý thị trường số 17 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 15 tháng 10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia để xem xét tình hình khu vực thời gian gần đây, đặc biệt liên quan đến những diễn biến trong việc leo thang quân sự ở dải Gaza. Cuộc họp đã thông qua một số nội dung quan trọng, bao gồm kế hoạch của Ai Cập đăng cai một hội nghị thượng đỉnh quốc tế khu vực nhằm giải quyết các diễn biến và tương lai của vấn đề Palestine, đồng thời khẳng định an ninh quốc gia của Ai Cập là lằn ranh đỏ và sẽ không có sự lơ là trong việc bảo vệ mục tiêu này. Ngoài ra, Ai Cập khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với các đối tác quốc tế và khu vực để giảm leo thang, chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào dân thường, đồng thời tăng cường liên lạc với các tổ chức cứu trợ quốc tế và khu vực để cung cấp viện trợ cần thiết cho Gaza.
Phó đại diện thường trực thứ nhất tại Liên Hợp Quốc của Liên bang Nga Dmitry Polyansky cho biết đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết mà nước này đề xuất liên quan cuộc xung đột giữa Hamas và Israel vào ngày 16 tháng 10. Theo quy định, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết nào của 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga.
Liên quan đến xung đột Israel-Hamas đang leo thang, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo việc buộc hàng nghìn bệnh nhân trong các bệnh viện đi sơ tán tại dải Gaza sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Trong tuyên bố, WHO đã phản đối việc Israel liên tiếp yêu cầu 22 bệnh viện đang điều trị cho 2.000 bệnh nhân tại phía bắc dải Gaza phải sơ tán. Theo tổ chức này, việc ép buộc sơ tán đối với bệnh nhân và các nhân viên y tế sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo và y tế công hiện nay.
Hàng nghìn điểm bỏ phiếu đã mở ra ở Ba Lan lúc sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương cho hơn 30 triệu công dân đã đăng ký bỏ phiếu bầu cử ra 460 hạ sĩ và 100 thượng nghị sĩ cho nhiệm kỳ 4 năm tới. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bất đồng giữa các đảng phái ngày càng lớn và việc lựa chọn một chính phủ mới sẽ quyết định các chính sách tương lai cho Ba Lan, đặc biệt là giải pháp đối với cuộc xung đột ở Ukraine.
Ấn Độ và Sri Lanka ngày 14 tháng 10 khởi động lại dịch vụ phà biển kết nối hai nước sau hơn 4 thập kỷ dừng hoạt động. Chuyến phà đầu tiên xuất phát từ quận Nagapattinam, bang miền Nam Tamil Nadu của Ấn Độ đã cập cảng gần thành phố Jaffna, phía bắc Sri Lanka với hơn 50 hành khách trên boong và đã quay trở lại Ấn Độ trong tối cùng ngày. Việc mở lại tuyến phà vượt biển này là nỗ lực nhằm triển khai các sáng kiến kết nối để thúc đẩy hội nhập tại khu vực Nam Á.
Ngày 15 tháng 10, chính quyền Herat miền Tây Afghanistan thông báo một trận động đất mới đã xảy ra cùng ngày tại tỉnh này khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thông báo từ chính quyền nêu rõ trận động đất xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Người dân địa phương cũng cho biết có hai đợt rung chấn trong khoảng vài phút ảnh hưởng tới một số vùng quanh tỉnh Herat. Giới chức đã nhanh chóng đưa 35 người bị thương tới bệnh viện và lo ngại con số thương vong vẫn còn có thể tăng.
Theo Reuters, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 15 tháng 10 thông báo ít nhất 30 người đã chết đuối và 167 người mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật trên sông Congo vào cuối ngày 13 tháng 10. Quan chức y tế phụ trách tỉnh Equateur, ông Didier Embula cho biết 189 người đã được cứu và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trong sáng nay, các thành viên của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tới Hàng Châu, Trung Quốc tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á 2023. Đoàn Thể thao Việt Nam có 71 thành viên, trong đó có 48 vận động viên thi đấu 7 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và taekwondo, phấn đấu đạt từ 3 tới 4 huy chương vàng cũng như có vận động viên đạt chuẩn để giành suất dự Paralympic Paris 2024. Nhiều tuyển thủ quan trọng của Việt Nam như Lê Văn Công và Nguyễn Bình An ở môn cử tạ, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung và Trịnh Thị Bích Như ở môn bơi lội đều tham dự đại hội lần này. Trước đó, tại kỳ Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á 2018, Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã từng giành được 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 24 huy chương đồng. Với hai bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Slovakia trong trận đấu tại vòng loại Euro 2024, Ronaldo đã lập nên một kỷ lục mới trong sự nghiệp của mình khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 73 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia sau khi đã bước sang tuổi 38. Một con số rất ấn tượng nếu như so sánh với tổng số bàn thắng của hàng loạt tiền đạo hàng đầu khác tại châu Âu còn đang thi đấu ở thời điểm hiện tại như là Oliver Giroud hay là Harry Kane. Con số này cũng giúp cho Ronaldo chính thức có được 125 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha sau 202 trận đấu và vững vàng ở vị trí số 1 trong bản danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của đội tuyển quốc gia thế giới. Theo thống kê của tạp chí Forbes, Ronaldo đã đứng đầu danh sách các cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới năm 2023 với thu nhập ước tính là 214 triệu bảng Anh. Vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út đang kiếm được số tiền nhiều hơn gấp đôi người hưởng lương cao nhất năm ngoái là Kylian Mbappe. Fox ước tính tiền đạo người Bồ Đào Nha kiếm được khoảng 164 triệu bảng từ câu lạc bộ Anas và 44 triệu bảng khác từ các hoạt động quảng cáo ngoài sân cỏ. Ronaldo đã xuất hiện trong các video quảng bá cho ngày quốc khánh của Ả Rập Xê Út và cho trận đấu sắp tới của hai võ sĩ Tyson Fury và Francis Nanau ở thành phố Riyadh.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội còn duy trì đến ngày 17 tháng 10. Do ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh nên từ ngày 18 đến ngày 21, Hà Nội mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, nhiệt độ giảm mạnh từ ngày 21 tháng 10. Cập nhật thời hạn mùa, cơ quan trên nhận định khoảng cuối tháng 12 năm nay và đầu tháng 1 năm 2024, Hà Nội mới ảnh hưởng đợt rét đậm rét hại và số ngày rét đậm rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.